Hồng Liên Bảo Giám, chương 1992, Phu Thê, 1, góc truyện audio.com, trong tinh vực to lớn cũng có nghìn vạn vị diện đều thích hợp với bản thân. Suy luận này rất có đạo lý, tinh vực to lớn chỗ tiên cảnh thế giới, khi còn ở thời điểm viễn cổ cũng là như vậy, mãi đến khi vũ trụ đối mặt với kiếp số, bị người ta xâm lấn. Tinh vực to lớn bị tử thương thảm trọng, mới khiến cho sinh mệnh điêu linh. Thần Mộc Hạm Du đãng ở bên ngoài cũng không có gặp phải tinh vực cùng loại, tinh vực của hắn chí ít cũng to lớn hơn gấp đôi tinh vực bình thường. Địa cầu chắc là khu vực hoang dã của vũ trụ. Trách không được nhiều năm như vậy lại không tìm được tinh thể có sinh mệnh tồn tại. Dù cho kỹ thuật lượng tử và hạch kết hợp với nhau, dùng tốc độ ánh sáng phi hành kém một bậc cũng đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm, địa cầu vẫn vô cùng cô đơn. Hiện tại xem ra, đường hầm không gian tam dương tinh vực này có giá trị rất lớn. Ở đây có thể làm căn cứ tân tiến để tấn công vũ trụ khác a. Nếu như trực tiếp đi thông với hạch tâm vũ trụ khác sẽ tương đối gian nan. Tô Kính lập tức bắt tay vào chuẩn bị căn cứ tình báo mà phân thân đạt được, huấn luyện quân đội một cách đặc biệt, chế tạo trang bị, dự bị vật tư hậu cần. Xâm lấn vũ trụ trước khi ổn định lại vũ trụ nhà mình, có khế ước giả uy hiếp, dù thế nào Tô Kính cũng không thể đi được. Bỗng nhiên có một ngày, bên thần châu thế giới truyền đến tình báo, đã phát hiện khế ước giả xâm lấn quy mô lớn ở cự hành tinh vực có đường kính lớn hơn hệ ngân hà. TTH thực tế đám người Tô Kính chinh chiến ở trong tinh hệ to lớn. Các tinh vực to lớn phần đa đều dựa vào trực tiếp truyền tống hoặc là đường hầm không gian nhảy qua mà HTOI. Lúc này địch nhân đã xuất hiện ở một chỗ tinh vực lớn khác, tinh vực lớn này các hạch tâm tinh vực ước chừng không sai biệt lắm 400 vạn năm ánh sáng. Ở sát biên giới chỗ tinh vực này có điểm xem xét của thần châu thế giới. Một tinh vực cực lớn được đặt tên là Tây Tần, từ tên này mà xem, Đông Tần đế quốc là tình thế bắt buộc. Ma môn tinh vực so với nơi này chính là trẻ con. Hơn nữa ma môn tinh vực tương đối cằn cỗi, nếu như đánh hạ được Tây Tần tinh vực mà nói, tất cả người của thần châu thế giới, bao quát cả thần binh đế quốc cũng muốn thu được đề thăng rất nhanh. Tô Kính hỏi một chút, thông qua Diễm Đế Minh tới câu thông, bên thần châu thế giới kia cũng không cự tuyệt Tô Kính xuất binh giúp đỡ. Tô Kính bắt đầu chia người ra, bên thần binh phủ trực tiếp xuất động ra hai thần soái thống lĩnh 20 thần tướng, hai cái hành tinh hạm đội xuất phát chuẩn bị mở rộng. Đây là tiên quân, nhằm vào một tinh vực lớn như vậy, dân số rất khó có thể làm công tác thống kê, khu thần binh phủ ít nhất phải xuất động một nửa lực lượng. Lúc này, hàng tinh hạm đội của Tô Kính cũng xuất phát tự mình thân chinh. 400 ức năm ánh sáng, khoảng cách này quá kinh khủng, trên lý thuyết hành tinh chiến hạm có thể dùng siêu tốc độ ánh sáng nhảy qua. Thế nhưng trên thao tác thực tế chỉ có thể đạt được tới 8 thành tốc độ ánh sáng mà thôi. Chỉ là cũng tương đối nguy hiểm, nhảy như vậy, mất 500 năm có khả năng sẽ đến tinh vực kia. Mà phi thuyền rất lớn này cũng không thể trực tiếp truyền tống qua đó được. Biện pháp tốt nhất chính là long xà bát cảnh hồ của Tô Kính tới đây chuyên chờ. Vấn đề này coi như hắn là thượng phẩm địa tiên thì cũng không có biện pháp đem đồ vật lớn như vậy đưa vào bên trong long xà bát cảnh. Góc truyện audio.com, hồ, truyền tống chuẩn xác đối với Đại La Kim Tiên mà nói, là một vấn đề gian nan. Đông Tần thế giới cũng không có biện pháp nào tốt, đưa một ít vật tư cỡ nhỏ đi qua, vẫn tương đối dễ dàng, ở bên kia có điểm tọa độ cũng đã thành lập truyền tống trận. Như vậy đã có thể truyền tống đồ vật cao thấp như là thần mộc hạm. Tốn kém một ít cũng không sao cả, dùng để truyền tống tiên nhân cũng không tồi. Chỉ là thời điểm viễn chinh, rất nhiều tiên nhân muốn đi theo hạm đội, tránh cho trên đường gặp phải phiền phức. Tô Kính đem tự mình triệu hoán phân thân cường đại nhất đến. Bên trong phân thân này là 3 phân thân thiên ma đạo quả. Chất liệu của phân thân trải qua nhiều năm luyện hóa như vậy, tiến giai cũng là trình độ kim tiên lục phẩm. Hơn nữa cảnh giới đạo pháp của bản thân phân thân này cũng là kim tiên lục phẩm, hoàn toàn khác với trước đó chế tạo, sức chiến đấu tương đối cường hãn. Bên Tô Kính chuẩn bị, kết quả lại bị Tô Mộ cười nhạo. Hóa ra các tiên nhân bên tiên cảnh thế giới cũng sớm đã có động tác. Lại nói tiếp cũng là Tô Mộ đối phó chiến hạm truyền tống. Hàng tinh chiến hạm thì không nói tới, thứ kia chỉ có thể chậm rãi bay ở trên không trung. Mọi người tạm thời cũng không có biện pháp để đối phó. Đi hành tinh chiến hạm thì cũng có thể áp xúc vào trong một không gian. Tùy thân mang theo, đưa về phía Tây Tần tinh vực. Tô Kính cảm giác quá mất mặt, chuyện này là Tô Mộ nói ra, dùng nguyên lý của phong yêu cầu, đem hành tinh chiến hạm yêu hóa, sau đó phong ấn chiến hạm vào trong phong yêu cầu này. Khuyết điểm duy nhất chính là phong yêu cầu này chỉ có thể sử dụng một lần. Còn không có cách nào tự động triển khai, muốn lấy ra chiến hạm thì phải triệt để phá đi phong yêu cầu. Cứ như vậy, bên trong phong yêu cầu cũng chỉ có thể tồn trữ hành tinh chiến hạm đi theo. mà không thể mang theo quá nhiều vật tư. Cứ như Phong yêu cầu là Tô Kính đề nghị Tô Mộ đi học, kết quả chính hắn lại không nhớ rõ diệu dụng của nó. Loại chiến tranh vượt qua tinh hệ này, giá trị chế tạo của Phong yêu cầu đã không phải là vấn đề, bằng không cứ chậm rãi phi hành 500 năm, tài nguyên tiêu hao sẽ càng kinh khủng. Chỉ cần có đủ nhân thủ đến bên kia, đồng thời chiếm được một vị diện tốt kiến tạo ra thông thiên tháp. Như vậy là có thể bắt đầu truyền tống vật tư, hình thành hậu phương ổn định. Tô Kính mượn lực lượng của Diễm Đế Minh từ thần châu thế giới dùng truyền tống trận đi qua, mang theo Phong yêu cầu tìm kiếm mục tiêu. Lần này người đi tiền trạm là hắn và Vô Ưu công chúa xuất động. Sau khi đến, Tô Kính cũng không phóng ra tàu chiến ở bên trong Phong yêu cầu, mà là cùng Vô Ưu công chúa tìm kiếm mọi nơi, tìm kiếm một vị diện thích hợp làm căn cứ. Vũ trụ này tương đối sinh động, chắc là sau khi vũ trụ trải qua đại kiếp nạn sẽ bị thụ thương hơi nhẹ, hơn nữa cũng đã khôi phục được một chút. Bởi vì đã tương tương với Đại La cho nên một ít vị diện cấp thấp Tô Kính không có cách nào tiến vào, chỉ có thể tiến vào vị diện hoang vu, cũng không có tinh thần ý chí mà thôi. Cách chương.